anh vừa hỏi, là khi anh thực hành cái pháp lý này đó, là anh phải có một cái ý chí thật là vững mạnh. Và theo như ông thầy đã nói là phải có bi trí dũng. Nhưng mà khi muốn học chữ bi thì phải có cái chữ dũng. Anh phải ráng học cái chữ dũng. Làm sao mà anh, nếu trường hợp anh thực hành á, mà ngày nào anh cũng thực hành theo cái pháp lý này á, thì có thể anh gội rửa rất là nhiều. Nhưng mà nếu anh thực hành trong một cái thời gian nào đó mà được trong vòng 1 năm, 2 năm, rồi anh thấy rằng bây giờ tôi thấy ổn định quá rồi, ô bây giờ không cần thực hành nữa, bây giờ tôi rất khỏe rồi, sức khỏe tôi quá dồi dào, bây giờ tôi không cần thực hành nữa, thì xin thưa anh rằng cái chuyện đó không thể giúp cho anh tiến tới thêm nữa, mà nó sẽ cho thụt lùi. Nó sẽ trở lại anh bằng mọi cách nóng giận hơn, và dục tình của anh bắt đầu càng ngày lên, không chừng anh kiếm thêm 5 bà vợ nữa, chứ không bao giờ hết. Bởi vì nếu trường hợp á, cái sắc mà anh đương mài để nó trở thành cái kim đó, anh mài hoài thì nó nhỏ, nó vừa nhỏ mà nó vừa nhọn, vừa rắc bén. Nhưng mà anh mài nữa chừng anh thấy nó vừa nhỏ xong xuôi, nó thôi bây giờ không thèm mài nữa. Ha? Giờ tới đây nhọn đủ rồi. Chưa đủ. Chưa đủ. Thành thử ra anh phải có một cái ý chí kiên nhẫn. Phải có nhẫn thật, nghĩa là anh thật sự thì anh mới có thể đi đến được cái thành công đó. Chứ nếu mà trường hợp á, bây giờ nói thôi, tôi chỉ cần cái sức khỏe thôi, tôi tới đây á, là tôi thấy đủ lắm rồi, thì không đủ anh ạ. Thì có thể những cái bản tính ngày xưa của anh nó sẽ trở lại y như cũ. Chính tôi đã thử rồi. Tôi thử là tôi thử như vậy. Không phải tôi bỏ công phu đâu. Nhưng mà tôi chỉ bỏ cái pháp chứng minh thôi. Tôi chỉ bỏ trong vòng có 10 ngày là tôi thấy con người tôi nó khác lạ đó lại. Tính cào nhào, bức rứt, bực bội mà lại la lối ôm sòm với con tôi nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thay vì cái chuyện mà tôi la đó, mà tôi phải nhớ thầy tôi dặn là phải ráng thở chứ mình. Thì tôi phải ráng cố công tôi làm mỗi một ngày trong vòng, thí dụ không được 3 lần thì phải 1 lần. Thì tôi thấy mới có thể nhẹ nhàng được. Còn nếu trường hợp mà nói hôm nay tôi thấy tốt lắm rồi thì không được. Mình không có thể nói là mình tốt được. Nghĩa là ngày nào mình cũng học hả, mình ngưng học là mình lùi. Đó là cái điều đó.
Dạ, thưa chị cho xin phép hỏi thêm một câu nữa. Nguyên nhân nào để thúc đẩy mà làm cho cái tánh tham sân si hỉ nộ ái ố của con người trở về trạng thái quân bình? Chị cho em biết.
Xin lỗi anh nói, anh hỏi là nguyên nhân nào thúc đẩy để cho mình trở lại cái trạng thái quân bình?
Dạ, đúng, xin em lặp lại. Tức là nguyên nhân nào trong cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí mà chị hành để đạt cái kết quả đem đến cho chị có thể giải tỏa được vấn đề tham sân si hỉ nộ ái ố dục?
Dạ, thưa cái trong vấn đề nguyên nhân mà để mà thúc đẩy cho tôi giải tỏa được cái đó là nó có cái pháp anh ạ, có cái pháp hẳn hoài. Vì theo cái pháp đó đó thì ông thầy tôi có dạy nói rằng cái pháp soi hồn là mình lặp lại trật tự của bộ đầu. Vì từ xưa tới bây giờ cái tâm tư, cái đầu óc anh không có bao giờ ổn định được. Dù rằng anh có ngồi chăng nữa, thí dụ chẳng hạn anh ngồi cái bàn giấy, anh làm một cái công việc của bàn giấy, thì bây giờ anh chưa chắc gì anh đã tập trung hết trong cái tư tưởng để anh hoạt động cho cái ngày đó trong cái office của anh, mà anh còn phải nghĩ cái chuyện nhà của anh, và anh còn nghĩ ở Việt Nam nữa. Đó. Thành thử ra cái pháp của chúng tôi á, là có vấn đề soi hồn, pháp luân và thiền định. Thành thử khi mà anh làm được cái pháp soi hồn là anh cố, nghĩa là tập, nghĩa là cũng như giải tỏa được cái sự phiền muộn. Mà cái pháp đó là cái pháp đầu tiên để anh bước vào pháp lý. Chứ không phải khi không mà anh vô anh ngồi làm thiền định đường thì mà nó có thể ổn định được tâm thần anh. Vì từ lâu á, anh đã gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc đời và anh khó có giải tỏa được, thì cái soi hồn đó nó để cho anh lập lại cái trật tự của bộ đầu, cái thần kinh nẻo hóc của anh. Bởi vì tôi thì tôi không có học gì vấn đề khoa học nhiều, nhưng mà tôi học theo cái pháp của tôi, thì tôi nói theo cái pháp của tôi để cho anh có thể, nếu anh thực hành được á thì anh thực hành thử xem sao. Thì cái pháp soi hồn đầu tiên đó, đó là để cho anh lập lại trật tự của bộ đầu đó. Rồi sau cùng cái pháp thở đó để giúp cho anh giải tỏa được cái phiền muộn. Rồi lúc đó anh mới có thể anh thiền định được. Vì trong khi anh chưa có lập lại trật tự bộ đầu thì không khi nào anh có thể mà anh ngồi anh thiền được. Nhớ cái này, nó nhớ cái kia, nó nhớ cái nọ. Mà cái pháp soi hồn của chúng tôi là giúp cho con người, nghĩa là quên đi tất cả những cái gì phiền muộn sân hận trong tâm hồn của mình. Mà nếu trường hợp anh chưa hành cái pháp này thì đâu anh thử anh hành một lần có ra xem sao. Rồi nếu trường hợp có cái gì thắc mắc anh đến với tôi không giải đáp được thì tôi còn nhờ tất cả bạn đạo ở thiền đường. Còn nếu tất cả bạn đạo ở thiền đường mà không giúp đỡ được thì phải tôi trình thầy tôi.
Thưa chị, coi như là chị cũng giải quyết cho tôi một phần nào ở trong cái câu đó. Tôi cũng không còn thắc mắc nhiều lắm, nhưng mà còn một vài cái nhỏ nữa. Thì khi nào có trường hợp mà rảnh rang, tôi sẽ xin đến để gặp chị và hỏi xem chị tiếp để cho tôi được gặt hái kết quả tốt đẹp, mỹ mãn hơn. Xin thành thật cảm ơn chị.
Liên tục cho bếp nghỉ, bếp đi nấu hả?
12 giờ lên dọn kịp.
Xuống bếp cho mọi người phụ hết.
Giờ tên nào nữa? Hết rồi.
Kính xin thầy, trước khi chúng ta tiếp tục, kính xin thầy cho phép con nói được vài lời thế này. Là xin thầy cho phép, vì một số bạn đạo đây có sự trục trặc kỹ thuật về bản thể, và nếu trong trường hợp đó xin thầy vui lòng cho phép bạn đạo nhẹ nhẹ rút lui cửa sau đi.
Dạ. Cái đó là cái quyền tự do tuyệt đối tôn trọng tam đại sự.
Kính chào các bạn. Các bạn nào có thắc mắc xin lên tiếng.
Tôi xin hỏi anh, theo quan điểm của anh đó, về pháp lý vô vi này là chánh pháp hay là tà pháp?
Tôi xin thưa, chánh pháp hay là tà pháp là chính tâm mình thôi, chứ không phải là do pháp lý. Tại vì một vấn đề nào mà anh nghĩ phải là nó phải. Cũng như tôn giáo trên thế giới, không có đạo nào xấu và không có đạo nào tà hết. Nếu mình nghĩ về tà là mình tà.
Thì anh cho một ví dụ cụ thể.
Bất cứ anh ở tôn giáo nào, nhưng mà nếu rằng anh nghĩ rằng cái đạo của tôi là số 1, đạo của anh là tà, tức là đạo của anh là chánh và người khác là tà, thì là đương nhiên anh là phạm một lỗi lầm lớn, là tội kiêu ngạo. Tại vì tất cả những tôn giáo trên thế giới đều do Thượng Đế mà ra, chứ không phải là người ta chế ra, mà do cái sự phân thân đó, từng chu kỳ Thượng Đế xuống, từng dùng trên quả đất và để độ, chứ không phải là một người nào chế ra được. Do đó dưới con mắt thường của một người bình thường, mình nhìn nhận là cái đạo tôi theo hay quá, cái đạo của anh sao mà dở. Rồi anh nghĩ rằng anh hay, thật sự không phải vậy. Đạo nào cũng có cái hay, và nếu mình nghĩ người ta tà thì chính mình tà. Đó là một bằng chứng cụ thể.
Ý muốn tôi hỏi là trong cái pháp lý vô vi đó, chúng con nói về tôn giáo khác, ngay trong là pháp lý vô vi của anh đó, thì cái chánh ra làm sao mà cái tà ra sao? Ví dụ như quan điểm của anh đó, anh nói rằng là bây giờ ví dụ tôi có quan điểm tà chẳng hạn, thì ví dụ anh cho tôi ví dụ cụ thể đi, được như thế nào gọi là tà, tôi biết thế nào là chánh.
Xin thưa, ở trong vô vi chúng tôi không có nói chánh tà, mà chỉ vấn đề ngó vào nội tâm để sửa đổi thôi, chứ không có phân biệt chánh tà. Cái chuyện anh làm thì anh chịu, tôi làm tôi chịu, chứ tôi không có đem vấn đề của anh làm mà tôi gánh. Thành ra vấn đề phân biệt chánh tà chúng tôi không bao giờ nói đến những người đó. Mà nếu bây giờ anh muốn tìm hiểu vấn đề chánh tà thì chúng tạm nói là con đường pháp lý chúng tôi là chúng tôi thanh lọc, chúng tôi tìm hiểu cái xấu của tôi, tìm hiểu cái bậy, những cái gì mà chúng tôi phạm từ trước đến giờ, hoặc là sẽ vì sao chúng tôi ngừa trước để chúng ta tôi xa lánh, và chúng tôi dùng như thế. Chúng tôi không có nói với một người nào phân biệt tôi tà hay là anh tà. Thành ra do đó vấn đề chánh tà tôi không có quan niệm đến.
Anh biết rằng là trong vòng tròn thái cực đó, nó có cái lượng nghi, trong trắng có cái đen. Trong phần trắng thì có chấm đen, mà trong cái phần đen thì có cái chấm trắng. Như vậy thì đó là một cái vòng tròn thái cực, nó tượng trưng một cái chân lý. Như vậy theo cái quan điểm vừa rồi của anh á, anh xin anh giải thích thế nào về cái vòng tròn chân lý đó theo cái hiểu anh nói là theo chánh tà, theo cái quan điểm tùy tông của mình.
Anh nói đến vòng tròn thái cực thì tôi xin thêm mất cái đó là của đạo Nho và của phân ra lưỡng nghi, ở trong đen có trắng và trong trắng có đen, thì cũng như trong thân chúng ta là người nam là dương, thì ở trong phần dương đó có cái điểm nữ, nữ tánh tức là vía, cũng như ở trong người nữ, cái bản thân người nữ thì có một cái điểm dương ở trong là tức là vía của người nữ. Do đó lục quân bình âm dương, có nam phải có nữ, nếu mà cực âm hay là cực dương thì không thể được. Do đó chúng tôi thấy rằng cái đó là cái sự tự nhiên của thiên nhiên, chứ còn mà phân ra chánh tà thì bản thân người nào nếu mình nghĩ bậy là mình tà thôi.
Cảm ơn anh.
Xin kế tiếp.
Dạ thưa anh, tôi cũng có nghe người ta đồn ở cái vùng Commonwealth có cái anh Hòa đã anh tu về pháp môn thiền. Mà tôi thì tôi nghe nói thiền là để giải tỏa tất cả những phiền muộn, đau khổ. Mà tôi thì bây giờ nói thật với anh, tôi rất là đau khổ. Đau khổ nhiều khi tôi muốn chết quá, mà tôi không biết làm sao tôi chết được. Bởi vì một bầy con 8 đứa là anh. Mà nếu trường hợp tôi chết, tôi bỏ con, tôi lại ai nuôi? Tại vì ông chồng tôi đang có vợ bé. Mà ông có vợ bé rồi, ông về ông còn đánh đập, ông hành hạ tôi thê lương lắm anh. Nhưng nếu trường hợp á, tôi không biết làm cách nào để mà tôi có thể giải tỏa những cái sự đau khổ của tôi. Ngày đêm cái ý nghĩ của tôi muốn chết không? Không bao giờ tôi muốn sống nữa hết. Rồi đã vậy ông còn cho cái người vợ bé đó đến nhà đánh tôi bể cái đầu. Vì cái chỗ đó anh thấy rằng tôi còn tha thiết sống được nữa không? Tôi nghe nói cái pháp này hay quá, tôi muốn đến tôi học để mà tôi giải tỏa những cái sự đau khổ của tôi. Phần thân xác thì bệnh hoạn đủ thứ hết trơn, bác sĩ không trị hết. Thì theo anh nghĩ cái pháp này có thể giúp cho tôi hết cái bệnh hoạn không? Hết cái sự đau khổ không? Và tôi có thể làm thế nào để tôi giải thoát được vậy anh?
Vấn đề đau khổ của chị, tôi xin thưa trước nhất, ở trên đời vấn đề gì nêu ra cũng là có một điều lỗi lầm trong đó. Sự xung đột giữa gia đình xảy ra, giữa vợ và chồng, dù muốn dù không cũng có lỗi lầm mỗi một người một chút. Sở dĩ chồng chị đi lang thang ở bên ngoài và là không làm tròn bổn phận cũng một phần do ở chị, là vì con đông quá chị săn sóc, con nhiều chị quên ảnh đi, do cái quên đó anh cũng buồn, thành ra anh mới tìm ở bên ngoài. Rồi ngược lại chị không thấy cái điểm đó, hồi son trẻ chị còn săn sóc ảnh, rồi một đứa rồi hai đứa rồi ba đứa, chỉ lần lần chị quên ảnh đi, thành ra anh buồn anh đi. Đó là tôi chỉ nói một điểm nhỏ thôi. Còn cái điểm mà anh đi theo cái chuyện riêng tư của anh thì tôi không hiểu nổi. Nhưng mà cái phần khía cạnh, một người nào muốn xác đoán một vấn đề gì phải nhìn lại lỗi lầm của mình trước đã. Trước kia chị chạy chuốt bao nhiêu, bây giờ chị bỏ bê, không chịu chạy đầu. Nhiều khi anh đi làm về chị không nói với anh một tiếng nào hết đó. Chị lo quay đứa con. Rồi cái nhiều khi vì bận biểu nhiều quá, dọn cơm cũng không có dọn cho anh nữa. Thì nói ăn thì vô ăn đi. Thì chính những cái điểm đó lần lần chị đẩy xa anh đi mà chị không hay. Đó là một khía cạnh nhỏ thôi, chị nói thôi. Đó, về trở lại vấn đề pháp lý. Trên con đường đạo, muốn giải thoát tất cả cái gì thì xin thưa với chị, đừng bao giờ chỉ nhìn ra bên ngoài mà phải chuyển hướng về nội tâm. Thì vì chị nhìn ra bên ngoài nhiều chừng nào thì chị càng sai lạc chừng đấy. Trên con đường dạng dẫm mà chị đi, chị ngó hai bên, chị ngó hoài, sau lưng chị mang một cái túi, chị lụm đi một đoạn đường, chị bẻ một cái bông bỏ vô, đi một đoạn đường, lụm cục xoải bỏ vô, gặp cái gì đẹp bỏ vô, thì chị không bao giờ đi xa được. Thì trên con đường sửa tâm cũng vậy. Con người giống con ngũ quan, nhìn bên ngoài rất nhiều cái món gì cũng thích đó. Nhất là ông hàng xóm, chị hàng xóm chẳng hạn, người ta có cái tivi, chị cũng nói ảnh làm sao mua được cái tivi cho con coi. Rồi cái tivi xong rồi tới cái video, tất cả những cái món đó nó cứ tới tấp. Rồi ảnh thì nai lưng ra làm, mà làm nếu mà làm không được thì gì chị nhằn. Do đó buồn thì đi giải quyết ở đâu giờ? Đi ra ngoài. Cái chuyện bên ngoài thì miễn phê bình, nó muôn ngàn dạng cái hấp dẫn. Do đó chị phải nhìn thấy lại những cái điểm ở trong đó. Để giải quyết những cái thắc mắc thì chị bớt lại những cái đau khổ bên ngoài. Chị cho nó đương nhiên nó có rồi, mà cứ nhìn nó là một thực tại hoài thì chị sẽ khổ tới tấp. Bây giờ chị ngó vô trong, chị cho nó, ôi tất cả những cái đó là gió, nó tới thiệt, nhưng mà tôi chấp nhận. Tại vì gió không có giết người, nó có sập nhà nhưng chị dựng cái nhà lên được. Lần lượt chị sẽ thấy phát hiện chân tướng ra, thì những cái bên ngoài không có gì đáng ghê gớm hết. Mà cái ghê gớm là cái gì chị giữ ở trong lòng, nó đeo mãi ở trong này mà chị không gỡ ra, nó làm chị khổ mãi, khổ mãi. Rồi cái khổ đó, chị không chịu giải, chị cứ nhìn cái lỗi của người khác, cái lỗi của ảnh, rồi con nó phá, rồi nhiều khi dẫn chồng đánh con nữa. Cái điểm đó. Và cái pháp lý này giải được là nhờ chị hướng về trong. Do cái hướng về trong đó, chị thấy được cái lỗi, cái phải. Và xa hơn nữa, nó làm cho chị định tâm. Và còn những phương pháp sau, nếu chị cần thì sẽ đi vào chi tiết.
Dạ thưa anh, theo như từ nãy giờ tôi diễn kiến với anh nói rằng lỗi do phần của người đàn bà là tại vì không lo trau chuốt. Khi đã có con đông rồi không lo, nghĩa là trau dồi và sắc đẹp, quên chải đầu, quên rửa mặt, quên thoa son đánh phấn chứ gì. Cái điều đó tôi thấy như vậy là người đàn ông lúc nào cũng cần cái đẹp sao? Mà không, anh xin lỗi. Mà sao không lại nghĩ rằng người vợ mình quá đẹp về tâm hồn, lo cho con, bổn phận lo cho chồng, phải hầu hạ từ bữa cơm, rồi lo con. Hỏi chứ người đàn ông có thể đảm trách được 8 đứa con không anh? Không, không bao giờ làm nổi. Chỉ có người mẹ hiền mới làm nổi anh. Mà đáng lẽ vì cái nếu trường hợp người đàn ông phải cảm nhận cái chỗ đó đó để mà thương vợ, thì không có thể vấn đề đi ra ngoài mà làm những cái chuyện như vậy, gây thêm một người vợ lẽ nữa, để rồi là làm đau khổ cho cái người đàn bà đó. Hỏi chứ cái vấn đề tình yêu đâu có ai muốn chia năm xẻ bảy đâu anh. Đó, thì trong khi đó đó, chồng tôi sang đây có vợ bé, và người vợ bé đó đã dùng những cái võ lực, ý cái sức mạnh hơn tôi mà đánh tôi. Trong khi đó tôi không có nói gì hết, tôi chỉ nói tại sao ông đến, ông sang đến nước Úc này, ông sống hết sức là hạnh phúc rồi, chính phủ Úc đã lo, mà ông còn nghĩa là bày đặt có vợ lẽ vợ này kia, rồi nghĩa là bây giờ cái thân chưa được yên mà ông lại coi cho người ta đánh tôi nữa. Ông lại nói bây giờ tao hai bà như vậy đó ha, bây giờ nếu chịu á thì bữa nay tao ở người này một đêm, ngày mai tao ở người kia một đêm. Thì theo anh thấy rằng trong cái tình yêu của con người đâu có ai muốn chia bãi xẻ ba ha. Vì thế mà tôi đã nhiều lần quyên sinh đưa tôi vô nhà thương, tôi chết rồi, nhưng mà tôi không chết được. Sau khi đó tôi trở về, tôi suy nghĩ tôi nếu tôi chết á, tôi bỏ 8 đứa con lại ai nuôi. Anh thử tôi ráng cố sống, mà tôi nghe cái phương pháp này quá hay, để tôi giải tỏa được cái sự phiền muộn của tôi. Bởi vì cái tâm tư tôi bây giờ tôi không cần ông chồng nữa, vì tôi nghĩ cái sinh tiết tôi kể như tôi bỏ ra đi, nhưng mà làm sao tôi quên được. Thương cũng có, mà hận cũng có, mà hờn cũng có. 8 đứa con triền miên nó quay quẩn bên tôi, mà bệnh hoạn thì càng ngày càng tăng. Nay thì đau thận, mốt thì đau giò, bữa kia thì đau tim, nó đủ thứ hết trơn. Thì anh nghĩ rằng tôi nghe cái pháp này rất là lâu, nhưng mà người ta chỉ tu hành mà không tài nào tu hành được anh ạ. Bởi vì á, có nhiều người bạn á cũng đã hành theo cái pháp này, nhưng mà không tài nào mà tôi ngồi tôi hành nổi. 8 đứa con nó quay tôi hoài, không thế nào tôi hành nổi hết. Thì làm sao bây giờ, anh làm ơn anh giúp cho tôi để tôi có thể giải tỏa được tất cả những cái gì đau khổ của tôi. Chồng tôi đã sống với tôi trên 30 năm, nhưng mà ổng có thể gần 10 con vợ là không?
Vấn đề của chị nêu ra đó, tôi kể những cái băn khoăn đi. Nhưng mà tôi có hai vấn đề rõ rệt. Một phần nữa về xã hội đó, thì có cụ Yến để giải quyết cho chị. Một phần về tu hành, thực hành thiền là sẽ anh Hòa sẽ giúp cho chị.
Dạ. Thì đó, tôi chỉ hỏi trước cái nỗi đau khổ và cái nỗi phiền muộn của một người đang gặp cái cảnh đó. Và bây giờ muốn làm sao để mình khỏi buồn, khỏi khổ, để mình có thể ổn định tinh thần của con, chứ không còn cần về đàn ông
nữa. Xin thưa với chị, tôi xin trích chia ra làm hai vấn đề trả lời cho chị.
Dạ.
Vấn đề trước nhất là vấn đề công dung ngôn hạnh của người nữ. Người nào phải nhìn lại cái công dung ngôn hạnh của mình có đủ không? Tôi nói vấn đề chị lúc trước hồi nãy đó, là chị nói tôi nói cho một khía cạnh nào thôi, không phải là sắc đẹp, nhưng mà công dung ngôn hạnh, công người nữ đã có đủ chưa? Dung là gì? Là phải lúc nào cũng phải sạch sẽ. Thấy chưa? Hả? Ngôn là ăn nói đàng hoàng, hạnh là phải lúc nào cũng vậy, phải cho đoan trang. Đó, mình phải có những điểm đó rồi mình mới nói đến người khác. Còn trường hợp đông con quá mà chị giải quyết không nổi, thì xin thưa chị, ở Úc đây có xã hội, chị sẽ nhờ người ta giúp. Còn mà chị bám víu mà còn cái sự vấn đề mà chị bị ăn hiếp, bị ông chồng mà đưa người này người kia ra ăn hiếp, dạ thưa chị, vấn đề đó có cảnh sát. Những điều đó ở bên này, một người đàn ông mà đánh đập người đàn bà, dạ thưa chị, ra tòa. Nó rõ ràng như vậy. Ở đây tôi xin đó, nếu mà chị không biết thì tôi sẽ chỉ thêm những điểm đó. Còn trở lại vấn đề thứ hai là đi vào con đường pháp lý là con đường nội tâm. Con đường nội tâm mà chị đã nhìn vào con đường nội tâm rồi đó, thì những việc bên ngoài chị sẽ nhìn đó là một bổn phận chứ không phải là một gánh nặng nữa. Đối với người chồng, dù cho người chồng bê tha thế mấy, mà nếu chị săn sóc đầy đủ, tức là mấy đứa con tôm tất, ảnh sẽ thấy bổn phận. Dù người chồng thế đấy gì nữa, thậm chí đến ngày nay chỉ 8 đứa con mà chỉ nói rằng anh chồng bê tha, thì tôi cũng không thể tin nổi. Là vì có thể bê tha 1, 2, 3 đứa thôi, tới đứa thứ 8 mà anh bê tha, không lẽ là anh làm cái giống gì kỳ cục quá vậy?
À, để em nói hết, để đây giảng hết em, không. Em để đây giảng hết.
Xin thưa, tôi nói có hơi là chạm chị, nhưng mà là người trong nhà thì đương nhiên chị cũng phải thấy anh phải thương con chứ. Tại vì sẽ 8 đứa con rồi, làm gì làm anh không biết săn sóc hay sao? Anh mà quên mấy đứa nhỏ đi để đi tìm đứa nước ngoài thì không lẽ anh muốn tìm 8 đứa nữa? Thật ra trên vấn đề pháp lý chị quá đau khổ, tôi cũng đồng ý về điểm đó. Nhưng mà tôi khuyên chị nên ngó vào trong bản thân mình, nội tâm mình. Tại vì cái đó, cái gì ở bên ngoài cũng thể hiện do ở trong nó rọi ngược ra thôi. Chỉ buồn phiền tức giận rồi nó không có giải đáp, lần lần nó chồng chất thêm. Bây giờ chị hướng về nội tâm, hướng về nội tâm nhìn đi, thì những cái điểm gì bên ngoài á, nó sẽ lần lần nó hiện rõ lên, chị sẽ giải quyết lần được hết. Là gì? Nước có trong thì chỉ nhìn vô mới soi mặt soi mài được, chị mới phát hiện được cái điểm nào mà mình không tốt và điểm nào mình sai mình sửa được. Chứ gì chị cứ xây lưng chỗ khác, không có tìm hiểu, cũng như thỉnh thoảng người chồng hoặc là ảnh đi về đó, chị có hỏi thăm, thăm viếng ảnh, quên tất cả những cái điều ảnh lỗi lầm đi, đừng bao giờ nói tới, cứ tản lời như một người khách. Tại vì theo người xưa đã nói, chồng vợ là gì? Là người bạn đời. Chị phải nhìn đó là người bạn đời, chứ không phải là một cái nợ. Mà nếu đã nợ thì chị đã ký cái giấy với ảnh hồi nhỏ làm gì? Thành ra tôi xin nói thêm một chút nữa, chị phát hiện được những điểm đó thì chị sẽ thấy không có gì khó khăn hết, không có gì khó khăn hết, và chị sẽ giải quyết được hết. Và giải quyết trong tình thương, trong cái êm đẹp. Chị thấy, tôi xin nêu một ví dụ nhỏ, là người đàn bà Nhật Bổn sở dĩ nổi tiếng là người hiền thê trên thế giới, là người đàn bà biết săn sóc người chồng, người chồng đi về có thau nước nóng để ngay chữa hay cửa để rửa mặt. Vậy vào nhà nhiều khi dọn mâm cơm lên, anh chồng không ăn, người vợ ngồi đó đợi đó, đến chừng nào người chồng ăn người vợ mới ăn. Trước cái sự kiên nhẫn, trước cái tình thương, người chồng sẽ cải hối và sẽ biết cái lỗi lầm của mình. Mà xin chị, vấn đề đó tôi xin nêu lên là giấy gương của người Nhật thôi, còn người Việt Nam thì tôi chưa thấy.
Dạ, xin
Việt Nam mang rút nhọn, Việt Nam mang rút nhọn nó khác anh.
Dạ. Thưa con xin phép thầy cho con thêm vài phút nữa cùng tất cả
các bạn chị bạn đạo.
Là theo anh Hòa anh nói rằng á, nếu trường hợp chị phải kiểm điểm cái hành động của chị đối với người chồng coi, coi chị có làm những gì sai quấy không, và nghĩa là cũng như là chị phải khi anh về tất cả những sự đau khổ tức bực của gì của chị phải dẹp hết một bên, rồi chị phải dằn bỏ hết tất cả những cái gì mà nghĩa là chị đã tức bực mấy đứa con đừng có đánh đập nhé, phải lo nghĩa là cũng như là phải lo dỗ về ảnh, phải lo nghĩa là an ủi ảnh tất cả khi anh đi làm về mệt nhọc. Thưa anh, tôi không phải là người đạo vô vi anh à, tôi chưa biết đạo là gì hết, tôi không thể có những cái tâm đó được. Con người tôi nó nhìn nó sân hận, nó nóng bức, tôi chỉ căn cứ vào cái điều ảnh có vợ bé là tôi đang tức bực thôi, rồi ổng cho người ta đánh tôi tức. Chứ sự thật ra thì cái chuyện đó tôi đã phục vụ trên 30 năm qua rồi hả? Mà bây giờ cái anh nói rằng á, ổng có thể đi ra ngoài kiếm thêm 8 người con nữa, cái đó là cái quyền sở hữu của ổng. Nhưng mà cái 8 đứa con ở trong gia đình này đó hả, ổng đã từ từ ổng pha lạc vì cái chỗ đó mà tôi thấy tôi hết sức đau khổ. Vì thế tôi mới tìm cái đường nào bây giờ nếu tôi đi tu, tôi cạo cái đầu, tôi trọc lóc, tôi mặc cái áo dài vô, tôi tụng kinh và tôi đã thực hành rồi. Nhưng mà không thể giải tỏa được. Tôi cũng ví dụ tôi mặc cái bộ đồ nâu vô, tôi ngồi tôi cũng bắt chước, tôi mượn kinh sách của bạn bè về tôi ngồi tôi tụng. Tôi tụng càng ngày tôi càng thấy tôi đau khổ nhiều. Càng ngày tôi tụng kinh tôi càng đau khổ nhiều. Bởi vì tôi không phải là Phật. Thành thử anh biểu tôi với quên tất cả những cái sự đó đi rồi ông về tới cứ như tươi cười vui vẻ với ông, trời ơi tôi tươi không nổi, nước mắt nó cứ trào ra không à. Thành thử vì cái chỗ đó mà anh, tôi muốn đến đây tôi học đạo, tôi muốn học tôi hiểu được cái pháp lý này có thể giải tỏa cho tôi được những sự đau khổ hay không. Chứ anh coi bên Phật giáo thì tôi tụng kinh tôi cũng bắt chước bạn bè tôi mấy người để cho tôi mượn kinh tôi về tôi tụng trời, tôi tụng cái chừng nào tôi cảm thấy đau khổ nhiều đấy, tôi buông cái kinh ra rồi là bắt đầu tôi cảm thấy nước mắt tôi nó chảy ai à. Vì thế tôi muốn tìm làm sao cho tôi quên tất cả và tôi kể những cái gì cũng không mà tôi tìm không được anh, tôi không biết cái pháp nào để mà giúp đỡ cho tôi được giải tỏa những sự đau khổ đó.
Thưa quý vị, tất cả những điều chỉ làm chị phải thấy là cái gì cũng vậy, phải đổi chiến lược, phải đổi cách thực hành, phải đổi cách thi hành. Chị có cằn nhằn, chị có làm dữ mà không có kết quả thì chị phải đổi lại chứ, chị ngược lại chị cao đầu thì còn cái tệ hơn nữa. Cũng như nếu mà chị làm bánh với một cái công thức này mà chị làm cái bánh nó không đẹp thì chị đổi công thức khác, nhưng mà cũng phải vẫn làm bánh chứ không lẽ chị ra tiệm chị muốn. Do đó tôi có ý kiến là vấn đề thực hành pháp lý, cái phương pháp đó nếu chị cần chúng tôi sẽ sẵn sàng hướng dẫn, nhưng mà vấn đề giải quyết cái vấn đề của chị thì tôi xin chịu thua.
Tôi xin ra chút xíu, chị đã đọc kinh bao nhiêu năm và chính lỗ tai đã đe của chị đã nghe những lời chị đọc chưa?
Dạ thưa thầy,
nghe không?
Thầy đọc cái miệng con đọc kinh nhưng mà cái tâm con không có đọc thầy ạ.
Thành ra nó đi trật chiều rồi đó ha, một cái là trật rồi đó. Bởi vì đọc kinh là lấy quán làm ăn, từ kiếp mình làm sai lầm, kiếp này tất cả đều là cái quán trước mặt chúng ta. Chúng ta không biết quán làm ăn làm sao hiểu đạo làm người, không đi chúng ta là con quỷ sao? Phải hiểu chỗ này. đừng có sắp sạch những món ăn ác độc mà khi người chồng về dọn ra cho họ ăn, là bản chất sân si mời người chồng ăn những chén cơm đó, không bao giờ nó ăn lọt. Người chồng bước về nhà cũng như bước vào cửa thiệt, mà mình đối đãi bằng những sự sân si tràn đầy một mâm làm sao nó nuốt xuống. Cho nên phải lấy quan làm ân. Đây là một cơ hội kiếp chót cuối cùng mang thể xác con người mà được có sự kích động tối cực để thức tâm trở về sử dụng khả năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, mới là thực hiện được nhân đạo tại thế trước đã. Còn nếu không thì kỳ tới phải học nặng hơn. Kỳ này chúng ta đừng xét kỳ trước đã làm ra nhiều điều, kỳ này mới được tận độ. Bao nhiêu sự ký bản dồn dập vô trong một con người đàn bà. Tại sao một người đàn bà yếu ớt mà được lãnh những sự dồn dập 8 đứa con với bao nhiêu sự bất mãn tràn đầy? Đó là cuốn kinh vô tự đã về với chị mà chị không quý nó, không bao giờ chị thành đạo. Nhận lấy nó đi và thực hiện pháp lý âm thầm. Pháp lý có co lưỡi răng kề răng, câm cái mồm lại, sửa cái tâm mà tận độ chồng con, rồi mới tận độ xã hội chúng sanh.
Nói với tất cả quý vị chúng, thưa thầy, từ nãy giờ con đến đây con học đạo với anh Hòa.
Thế sao?
Sự thật ra con đem cái câu chuyện này là con...
nhiều người phải học.
Dạ, chứ không phải là cái chuyện gia đình
phải,
con.
Nhiều người phải học, đừng dạ. Nói vậy, để cho nhiều người phải học.
Dạ.
Những tình cảnh
thử ra con muốn, tại vì người ta lại người ta hỏi con vấn đề pháp lý. Bây giờ hôm nay con phải lên con hỏi anh Hòa vấn đề đó.
Đúng.
Con cũng như con đến đây, tôi muốn hỏi anh về vấn đề để cho tôi giải tỏa những sự đau khổ, những sự phiền muộn, và tôi sẽ học tất cả những cái gì hay của pháp lý. Bởi vì tôi đã đau khổ quá nhiều rồi mà tôi chưa biết đạo là cái gì hết. Hồi nhỏ tôi sống trong một cái gia đình á, cha mẹ tôi ít học, mà tôi thì người dân quê, tôi cũng ít học. Vì cái chỗ đó tôi hình như tôi thiếu kém trong cái vấn đề mà đối xử với chồng. Ngày nay tôi gặp được anh nói cho tôi nghe từ nãy giờ tôi thấy cũng hơi thấm thía. Và anh còn có một cái phương pháp nào để anh giúp đỡ cho tôi lấy lại ổn định tinh thần hay không?
Để trở lại vấn đề, tôi hứa đi vào chi tiết về pháp môn, pháp lý cho chị. Pháp lý để thanh lọc vừa là thể xác, vừa là tinh thần, sẽ giúp cho chị trở lại bình thường và trở lại sáng suốt, để quên tất cả những cái gì phiền muộn đã qua. Thì pháp lý có nêu lên rõ là soi hồn, pháp luân và thiền định. Đó là phương pháp để cho những người gặp lâu rồi. Còn nếu mà mới là soi hồn và chiêu minh. Soi hồn, phương pháp đó là giúp cho thể xác của chị, giúp cho cái sự sáng suốt trở lại. Còn về phần chiêu minh là để giúp cho chị giải bớt cái phần nào tức tối ở trong lòng. Hai pháp đó phối hợp với nhau, nếu chị chịu khó thực hành trong một thời gian nhất định là 6 tháng thì chị sẽ thấy kết quả. Tôi xin thưa pháp sơ hồn, hai tay chị để lên bịch lỗ tai rồi thì cái chuyện bên ngoài chị không còn nghe nữa. Chừng đó chị sẽ hướng vào nội tâm. Và khi chị nhắm mắt, răng kề răng, miệng ngậm răng kề răng, chị tập trung tư tưởng ở giữa trán, chị hướng thẳng về trước, niệm lục tự Di Đà. Lần lượt nó sẽ ổn định lại những cái tư tưởng phức tạp của chị, nó khuấy động chị. Mà những tư tưởng đó từ trước đến giờ không có cái phương pháp nào mà để quên được. Do đó nó cứ khuấy phá và nó cứ trở lại làm cho chị ở trong cái trạng thái là không biết mình nữa. Do đó nếu chị chịu khó thực hành thì chị sẽ thấy kết quả. Còn qua phương pháp chiêu minh, nếu mà chị cũng thực hành điều đặn liên tục không gián đoạn, thì thở nằm tay chân thẳng ra không có điều gì trở ngại, thì thở một cách dài hơi, khi hít vào nhẹ nhẹ bụng chỉ phình lên từ từ, rồi chị sẽ thấy kết quả của nó cũng giải phần nào có sự trượt trong cơ thể chị và trở lại. Vì từ trước đó rồi chị lo lắng, chị không ngủ được, và cái phương pháp này sẽ làm cho chị ngủ được, và từ khi ngủ được thần kinh bắt đầu nó ổn định. Rồi từ bước một, chị sẽ phát hiện được khi sức khỏe của chị trở lại một cách bình thường, dừng đó chị mới thấy tất cả những cái gì xảy ra bên ngoài thì nó không có quan hệ đến chị. Là gì? Bây giờ chị đã sức khỏe được rồi, chị đã biết được cái sự cái gì quấy bên ngoài mà nó xâm phạm vào chị giải được và chị biết được nó, biết được cái nguyên căn của nó, thì chị sẽ thấy không còn thắc mắc nữa và không còn giận nữa, tại vì nó là một hình ảnh phản chiếu vào miếng kiến thôi. Tất cả những cái cảnh vật gì đi ngang, chị thấy nó như là cảnh vật đi ngang miếng kiến thôi. Cái miếng kiến chị treo trên tường, chị nhìn vào đó chị sẽ thấy mặt, nhưng mà chị đi rồi thì miếng kiến là miếng kiến, thì cơ thể chị cũng giống y như vậy. Chị giữ lại là làm cho chị phiền muộn thêm. Bây giờ chị thực hành hai phương pháp đó, chị sẽ thấy được giải. Mà giải rồi thì sẽ thấy chúng tôi chỉ nói như vậy. Chứ còn vấn đề trên ngôn ngữ nói hoài thì nó cũng chừng đó thôi. Vấn đề tốt nhất của chị là chị phải thi hành, chị phải thực hành, chị đi mới tới. Còn tôi nói thì cũng không có đóng góp gì cho chị bao nhiêu đâu, nhưng mà tôi chỉ tạm nêu lên một phần nhỏ cho chị thấy cái kết quả là chúng tôi đã đạt được. Đạt được như vậy rồi chị phải thi hành, chị phải thực hành đi. Cái sự kiên nhẫn nó sẽ đem đến cho chị một kết quả. Rồi tùy theo cái sự biến chuyển đó chị sẽ thấy nhiều hơn nữa. Cảm ơn chị.
Sự lao và phiền muộn chị đã đăng hành hàng ngày. Vậy muốn trở về với thanh tịnh, chị cũng phải đi hành trở vô thanh tịnh. Hai cái cũng là hành mà hai chiều khác nhau.
Thưa thành thật cảm ơn anh. Và tôi sẽ tiếp tục, tôi đến để anh giúp đỡ cho tôi trên cái vấn đề học về pháp lý vô vi khoa học quyền bí.
Hôm nay tôi đã đặt cái bài xã hội tâm lý.
Nhưng mà nãy quý anh chị có thấy rõ anh Hòa không? Không biết cái điểm nào mà xuống mà từ từ mặt anh đỏ từ từ lên. Khi mà anh tới cái chỗ thế bí rồi thì anh cầu sư phụ cứu con là có cứu liền. Dạ xin hết. Cảm ơn thầy Long. Tục cái phần thực tập vấn đạo. Thì bây giờ tới cô Hòa ở Sydney.
Và trình độ cao phải hỏi kinh A Di Đà mới được.
Vấn đạo.
Thưa chị Hòa, thì tôi ngày xưa tôi cũng có được một cái cơ duyên học đạo với một ông thầy, Tào ở núi La Phù Sơn á, học về kinh dịch. Thì trong đó đó ông có giảng cho tôi trong cái cuốn kinh A Di Đà về cái mà xạ nhiệt lưu hương á. Thì ông nói cái xạ nhiệt á là mình luyện cái pháp luân thường chuyển, nhưng mà là lấy cái quả ở trái tim, rồi nhờ cái pháp luân thường chuyển á thì mình mới đẩy xuống dưới đan điền, thì nó mới thông qua bên cái chỗ thủy, tức là giữa hai trái cần, thì thủy quả tương giao nó mới biến thành một cái thể khí, thì nó mới chuyển lên trên bộ đầu. Thì lúc đó đó ông nói tôi là chư Phật hải hội á, là cái chỗ mình đem được cái đó lên, cái luồng khí đó lên, chứ không phải là chư Phật hội dưới biển. Thì tôi học cái đó rồi tôi đọc với cái sách của thầy Tám, thì tôi thấy cũng có lý, cũng giống bên này, nhưng mà nó có một cái điểm khác là bên thầy Tám đi về bên thiên tiền, còn bên này á thầy tôi dạy là đi lên địa tiên. Rồi sau đó đó mình mới tu lên bên Phật giới. Đó, thì tôi thấy tôi bây giờ tôi đang có một cái thắc mắc, cũng đến nhờ chị giải đáp giùm. Rồi tôi nghĩ một cái công mình tập, một bên đi thẳng về thiên tiên giải thoát, còn một bên á thì nằm ở bên cái khối địa tiên mà cũng là vô vi, cũng chuyển pháp luân thường chuyển. Thì tại vì ông thầy tôi cũng phá mê phá chấp, tức là không có học về kinh sách mà theo cái kiểu mấy thầy chùa, thì cái pháp luân thường chuyển bên đó đó thì ông, tôi cũng đang suy nghĩ là tôi nên chọn cái nào. Thì bữa nay nhờ cái tâm tư tôi vậy thì nhờ chị giải tỏa giùm.
Nói anh nói mà anh chọn cái nào anh nói kỹ hết tôi không
nghe. Gián tắc á thì tôi thấy có hai cái điểm, một cái đó là một cái là thực hành một cái phương pháp thiền về bên địa tiên, thì bây giờ là tôi đang nghiên cứu một, còn một cái phương pháp của vô vi của thầy Tám là mình sẽ thực hành cái pháp lý này đi thẳng về thiên tiên mà không có qua bên giới địa tiên đó. Thì tôi cũng chưa có hiểu rõ về bên cái pháp vô vi, thì nhờ chị giải thích giùm tôi thiên tiên nó ra làm sao, mà địa tiên của nó ra làm sao, và tôi nên thực hành thiền bên thiên tiên hoặc bên địa tiên.
Ở đây á, tôi chỉ có cái phương pháp tôi biết là nếu mà anh về vô vi á, thì tôi biết chỉ là thiền thực hành là cái phương pháp đầu vô là chiếu minh với sơ hồn với chiếu minh. Còn ngoài cái thiên tiên địa tiên gì đó, tại những cái đó tôi không có đi sâu vô, tôi không có được biết. Còn nếu mà anh muốn thực hành á, thì tôi chỉ anh, tôi hướng dẫn anh cái phương pháp này là làm cho sơ hồn, làm cho mình soi sáng cái tâm hồn mình, thấy cái hồn mình, cái pháp luân. Thì cái pháp luân là nó làm cho cái tâm thanh tịnh. Và cái thiền định là nó cho bình phẳng của giải tỏa mọi sự phiền não của nội tâm. Phương pháp tôi đây là vậy, còn ngoài anh nói cái địa tiên gì đó thì xin lỗi, tại tôi không có nghiên cứu sâu về những cái sách vở, và tôi chỉ trong thực hành ra thôi.
Thưa chị, tôi cũng là người trong thực hành, thì tôi cũng có giải thích cho chị là cái băn khoăn của tôi đó là tôi cũng thực hành, nhưng mà cái pháp bên kia đó là nó đi về bên địa tiên, mà tôi đọc sách của thiền định pháp lý vô vi á thì đi giải thoát luôn. Thành ra tôi đang có một cái thắc mắc và tôi cũng muốn thực hành chứ tôi không muốn hỏi lý thuyết. Nghĩa là tôi không hiểu tại sao mình thiền cái này mình được giải thoát mà mình không có bị ghé kẹt bên địa tiên. Thành ra là tôi được nghe anh em giới thiệu thì tôi đến, nghĩa là tôi như là để xin học hỏi chị. Còn nếu mà chị chưa đủ trình độ trả lời thì thôi, tôi sẽ kiếm một người bạn nào khác và nhờ chị giới thiệu giùm tôi. Điều chỉ có thầy Tám để mà tôi liên lạc tôi hỏi. Cảm ơn chị.
Thì tôi thấy chung á, ngoài cái đó ra, tại tôi không hiểu vấn đề đó, tôi chỉ hiểu thực tế là cái vấn đề trước mắt. Trước mắt là tôi cái sự đạt được cái sự nhẹ nhàng vậy thôi, và cái những cái sơ hồn pháp luân thiền định. Còn ngoài cái đó ra xin lỗi anh, tại vì nó mênh mông quá, tôi chỉ nghĩ cái thực tế trước mắt.
Chắc có lẽ căn duyên của tôi nó còn thấp kém, nên là tôi chưa được thọ cái pháp vô vi này đi đến giải thoát. Thì tôi đã hy vọng một cái dịp nào đó tôi sẽ được gặp thầy Tám, được một quý vị đạo hữu nào để tôi được thọ pháp. Tôi cảm ơn chị.
Xin lỗi, còn quý vị nào muốn em thuyết đâu.